Nay trong thời đại này lại có thêm một chướng ngại nữa. Là chướng ngại gì? Vì người hiện nay không chịu học văn ngôn văn, tức cổ văn. Nên biết văn ngôn văn là một sáng tạo do trí huệ phi thường của các tổ tiên thời xưa người Trung Quốc. Bởi vì họ biết ngôn ngữ sẽ thay đổi theo thời đại. Nếu văn tự và ngôn ngữ hợp lại thành một thì những lời của cổ nhân nói người hiện nay chúng ta nghe không hiểu. Cổ nhân viết ra những văn tự người hiện nay chúng ta không có cách nào đọc được. Phải tìm chuyên gia học giả khảo cổ, nhưng cũng chưa chắc thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Thông thường chỉ là suy đoán. Cho nên lão tổ tông của người Trung Quốc thông minh, họ tách rời ngôn ngữ và văn tự. Không cần biết ngôn ngữ thay đổi như thế nào, nhưng văn tự tuyệt đối không thay đổi. Một chiêu này rất lợi hại. Văn tự là một công cụ, dùng văn tự ghi chép lại trí huệ và kinh nghiệm của các tổ tiên thời xưa. Họ truyền lại cho con cháu đời sau, khiến cho con cháu đời sau khi đọc đến văn tự này cũng giống như đối diện nói chuyện với nhau vậy. Đây là một phát minh vô cùng vĩ đại. Trên toàn thế giới, tất cả dân tộc quốc gia nào cũng không có loại văn tự này. Những người hiện nay không muốn học nữa, họ nghĩ rằng văn ngôn văn rất khó học. Thật ra học văn ngôn văn không có khó chút nào, rất dễ học. Quý vị không học thì nói khó, nếu quý vị chịu học thì không khó. Năm xưa tôi mới đến Đài Loan, tôi có thu thập được mười mấy cuốn, không nhiều, hình như là 12, 13 cuốn. Vào năm đầu dân quốc, những cuốn sách đó là cho học sinh lớp tiểu học, để cho học sinh học làm văn. Học sinh tiểu học làm văn trong thời kỳ năm đầu dân quốc gọi là sách làm văn mẫu. Những năm đó tôi thường dọn nhà đi khắp nơi. Những cuốn sách đó đã thất lạc mất đi. Hiện nay có lẽ chỉ còn lại 5-6 cuốn. Những loại sách này là để cho các em nhỏ khoảng 10 tuổi học viết văn chương. Hiện nay sinh viên trong khoa văn học của đại học chẳng những không viết được mà họ đọc cũng thấy khó khăn, vẫn phải tra tự điển tìm tài liệu. Đây là nói rõ sinh viên trong viện văn học hiện nay trình độ không bằng học sinh của lớp tiểu học trong thời kỳ năm đầu dân quốc. Các em nhỏ khoảng 10 tuổi còn có thể viết được văn chương. Đương nhiên kinh Phật đối với các em mà nói thì không có khó khăn gì. Kinh Phật là thuộc loại văn ngôn văn cạn nhất. Vào năm đầu dân quốc mà có trình độ văn học như vậy, học sinh tiểu học cũng có thể đọc được kinh Phật. Đó là Tổ sư Đại Đức lúc phiên dịch kinh điển, các ngài đặc biệt dùng loại văn tự cạn nhất, cho nên văn tự của Kinh Phật trong văn học sử Trung Quốc gọi là biến thể văn. Nếu quý vị đem so với cổ văn như so với bộ Cổ Văn Quán Chỉ, bất cứ một bài văn chương nào trong Cổ Văn Quán Chỉ cũng sâu hơn Kinh Phật. Vào thời đó có thể nói văn tự của Kinh Phật là thuộc loại văn bạch thoại. Ý của Tổ sư Đại Đức dịch kinh là hy vọng Kinh Phật được lưu thông phổ biến, không bị văn tự làm chướng ngại. Ngày nay không đọc được văn công văn lại còn có thêm một điều khó khăn nữa. Bây giờ khó khăn lại có thêm một điều khó khăn nữa. Hiện nay mọi người đều dùng loại chữ giản thể. Đối với loại chữ dịch một hồn thể thì không biết. Đây lại thêm một điều khó khăn. Quý vị nghĩ xem có phiền phức hay không? Khiến cho pháp bảo vô thượng này, tức những kinh điển vốn có thể giúp cho chúng ta giải quyết được tất cả vấn đề thế gian và xuất thế gian, nay lại càng ngày càng cách xa chúng ta. Nghĩ đến điều này thật là khiến cho người rất đau lòng. Hiện nay con cháu đời sau chúng ta đã quên mất ân đức của tổ tiên, không biết tổ tiên dụng tâm khổ sở, họ đối với con cháu đời sau thương yêu che chở sâu đậm. Cho nên hôm nay chúng ta đọc đến chỗ này mới biết được tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã. Chữ thể này là 48 lời nguyện. Mỗi một lời nguyện đều có thể giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, vãng sanh tịnh độ, một đời thành Phật. Phật có lời nguyện này, ngày nay chúng ta có tâm nguyện phải dùng chân tâm mà khẩn cầu, tương ứng với bổn nguyện của A Di Đà Phật. Phải thật sự cầu được tương ứng thì chúng ta cũng phải giống như 48 lời nguyện của A Di Đà Phật vậy. Mỗi ngày chúng ta đọc tụng kinh điển, cứ mỗi lần quý vị đọc tụng kinh điển thì Phật quang chiếu đến một lần, thì Phật quang đang chiếu quý vị. Nếu quý vị đang niệm Phật, niệm từng tiếng Phật hiệu thì Phật quang cũng chiếu đến quý vị. Trong mật giáo gọi là Đại Quán Đỉnh. Ý nghĩa Quán Đỉnh là gì? Thì lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ có giảng rất rõ ràng. Ngài vốn là một vị Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Ngài giảng giải thì chúng ta rất dễ hiểu. Như hai chữ Quán Đỉnh này, đỉnh là Phật Pháp tối cao, là Đại Pháp chí cao vô thượng. Còn quán là gì? Quán là truyền thọ. Hay nói cách khác, ý nghĩa thật sự của Quán Đỉnh tức là đem vô thượng đại pháp truyền cho quý vị, thì gọi là Quán Đỉnh. Bây giờ chúng ta đã biết vô thượng đại pháp là gì, chính là Vô Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà. Đây là vô thượng đại pháp. Vào thời đại Từ Đường, các bậc cao tăng đại đức đều là tổ sư của các tông phái. Hầu như các ngài đều công nhận Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh bậc nhất, trong tất cả các kinh mà Phật đã thuyết suốt 49 năm. Gọi Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Hoa Nghiêm đến sau cùng thì quy về Tịnh Độ. Cho nên các tổ sư Đại Đức đều nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, hai bộ kinh lớn này đều là dẫn về Kinh Vô Lượng Thọ. Phật thuyết những bộ kinh luận lớn đều dẫn quý vị quy về Vô Lượng Thọ, tức dẫn quý vị quy về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Chúng ta nghe những lời nói này, các ngài nói không sai chút nào, đích thật là như vậy, là dẫn quý vị quy về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vì vậy Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mới là đệ nhất trong tất cả đệ nhất, thù thắng không gì sánh bằng. Thì tôi giới thiệu bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, tôi cũng phải giảng giải rất tường tận. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối đọc một lần, tức là A Di Đà Phật và mười phương tất cả chư Phật Như Lai quán đỉnh cho quý vị một lần. Quý vị đọc hai lần thì quán đỉnh cho quý vị hai lần. Trong đời này quý vị được chư Phật Như Lai quán đỉnh không biết là bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không khai ngộ, vẫn còn hồ đồ như vậy. Quý vị hãy nghĩ xem, nghiệp chướng của quý vị quá nặng. Mỗi ngày quán đỉnh cho quý vị mà quý vị vẫn không khai ngộ. Do đây mới biết nghiệp chướng tạp khí phiền não đáng sợ. Làm thế nào tiếp nhận được Phật quang chiếu đến, tiếp nhận được Đại Pháp Quán Đỉnh? Trong những buổi giảng tôi cũng thường nói, nhất định phải trừ bỏ những chướng ngại của mình. Chúng ta có chướng ngại nghiêm trọng, vì có chướng ngại cản trở, nên Phật quang chiếu không đến chúng ta. Nên chúng ta không có cách nào tiếp nhận được Đại Pháp Quán Đỉnh. Tôi thường khuyên các đồng học, không biết là khuyên bao nhiêu lần, nhất định phải nhổ trừ ý niệm tự tư tự lợi, phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, phải buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạng. Quả nhiên mà có thể buông bỏ được thì quý vị không còn chướng ngại nữa. Lúc đó Tịnh Quang chiếu ngã đã thật sự chiếu đến. Từ thể nhiếp ngã thật sự có sức nhiếp thọ. Quý vị sẽ cảm nhận được, quý vị cũng tiếp nhận được Đại Pháp Quán Đỉnh. Lúc đó phiền não của quý vị, tôi có thể nói mỗi tháng mỗi tháng sẽ nhẹ đi, mỗi tháng phiền não nhẹ đi, mỗi tháng trí huệ tăng trưởng, quý vị sẽ được pháp hỷ sung mãn, quý vị sẽ vô cùng hoan hỷ, thích tu học pháp môn niệm Phật này. Tại vì sao? Quý vị thật sự được lợi ích. Nếu công phu quả nhiên được đắc lực, mỗi một tuần thì quý vị sẽ cảm thấy khác hẳn. Đây tức là nói mỗi tầng có tiến bộ, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Lúc công phu đạt đến mức độ cao thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ cảm thấy mỗi ngày khác hẳn. Hôm nay khác hẳn với ngày hôm qua, ngày hôm qua khác hẳn với ngày hôm trước, tiến bộ thật là mau chóng. Chỉ cần thật sự có công phu thì ai ai cũng có thể đạt được. Bởi vì pháp vốn là bình đẳng, vấn đề là quý vị có chịu dụng công hay không, có chịu buông bỏ hay không. Then chốt là ở tại chỗ này, nhìn thấu buông bỏ, buông bỏ nhìn thấu. Nhìn thấu giúp cho quý vị buông bỏ, buông bỏ giúp cho quý vị nhìn thấu. Nhìn thấu là trí huệ, buông bỏ là công phu. Thể buông bỏ được thì tâm được thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Vì sao không chịu buông bỏ? Vì sao vẫn còn tham đắm phiền não tạp khí như vậy? Quý vị phải thường nhớ kỹ, Phật tại trong hội Bát Nhã nói rõ chân tướng sự thật, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Phải thường nhớ như vậy. Tại vì sao? Vì để đối phó với sự mê hoặc tham luyến của quý vị từ vô thị kiếp đến nay, quý vị buông bỏ không được, tức là vẫn còn mê hoặc tham luyến, cái gì cũng muốn giành lấy. Nếu thật sự hiểu rõ rồi, dù người ta có cho quý vị cũng không cần. Tại vì sao? Vì là hư vọng, không phải thật. Quý vị nên biết vạn pháp đều không, bao gồm cả thân thể của mình cũng là hư huyễn, không phải thật. Trong kinh Bát Nhã có nói, nhất thiết pháp vô sở hữu, bất cánh không, bất khả đắc. Thật sự mà có thể đem những lời dạy của Đức Thế Tôn thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, thì mỗi ngày quý vị có tiến bộ, mỗi ngày trí huệ tăng trưởng, mỗi ngày trí huệ tăng trưởng, thì như Đại sư Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói, Ngài thưa với Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Cảnh giới đó của Ngài không phải là mỗi ngày sanh trí huệ, mà là niệm niệm sanh trí huệ. Đó là hạng người nào? Là Pháp Thân Bồ Tát, minh tâm kiến tánh, niệm niệm sanh trí huệ. Ngài không sanh phiền não, đã đoạn sạch phiền não không còn nữa. Cho nên ở chỗ này, chúng ta nhất định phải biết nhất tâm quy mạng. Nhất tâm cầu nguyện, cầu Phật gia trì, thì chúng ta tiến bộ rất mau. Cầu nguyện thì tự mình phải có hành động. Nếu không có hành động, chỉ là miệng nói cũng là hư vọng. Cầu nguyện như vậy sẽ không có cảm ứng, cho nên phải có hành động. Hành động như thế nào? Kế tiếp là nói ra hành động. Ngã kiềm chánh niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ Đề đạo, cầu sanh tịnh độ. Bốn câu này là nói hành động, phải hết lòng mong cầu. Chúng ta dùng chánh niệm loại bỏ xa lìa tà niệm. Tà niệm là gì? Là tham luyến đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Chúng tôi trong những buổi giảng cũng thường nói, đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật mà còn có ý niệm khống chế, có ý niệm chiếm lấy, gọi là tà niệm, không phải là chánh niệm. Còn có ý niệm hại người lợi ta, có ý niệm kiêu mạn ganh ghét, là tà niệm nghiêm trọng, thấy điều phải buông bỏ hết. Chánh niệm là gì? Là nhất tâm quy mạng. Phát Bồ Đề tâm, chuyên cầu tịnh độ, thì gọi là chánh niệm. Kế tiếp thì nói càng rõ hơn, xưng Như Lai danh là chánh niệm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật thì gọi là chánh niệm, là thuần chánh niệm. Ngoài trừ A Di Đà Phật ra, tuyệt đối không có một tà niệm nào xen tạp. Ta xưng danh, ta cầu sanh, ta hy vọng thành Phật đạo, là vì cái gì? Vì Bồ Đề đạo, cầu sanh tịnh độ. Bồ Đề đạo tức là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh đã hiểu rõ triệt để, cứu cánh viên mãn. Thì gọi là Bồ Đề đạo. Sau khi hiểu rõ rồi thì mới biết khắp pháp giới hư không giới chính là ta một mình. Ai biết được điều sự thật này? Không có ai biết được. Chỉ có Pháp Thân Bồ Tát biết. Chúng tôi đọc trong ngữ lục của Tông Môn, có người đã giác ngộ, họ nói ra cảnh giới giác ngộ của họ. Họ nói hư không pháp giới là một con mắt của Sa Môn. Nghĩa là thế nào? Hư không pháp giới, cõi nước chúng sanh và ta là một thể. Đây gọi là Pháp Thân, là thanh tịnh Pháp Thân. Pháp là gì? Pháp là tất cả các pháp. Cho nên người thật sự hiểu rõ giác ngộ tất cả các pháp là bản thân mình, là chính mình, gọi là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm hiện là nhất chân pháp giới, thức biến là thập pháp giới, đều là chính mình. Giống như nằm mộng vậy, cảnh mộng đều là do tâm hiện thức biến của mình hiện ra. Không có một thứ gì là pháp ngoài tâm cả. Cho nên nói tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Tâm ở chỗ nào? Tâm ở các pháp. Pháp ở chỗ nào? Pháp do tâm hiện. Tâm và pháp là một, không phải hai. Như ngài A Nan tìm tâm, tìm ở chỗ nào? Thật ra ngài cũng không biết tâm ở đâu. Chẳng những không biết chân tâm mà cũng không biết vọng tâm. Quý vị, hễ quý vị biết thì biết hết tất cả. Quý vị biết được chân tâm thì biết được vọng tâm. Quý vị triệt để hiểu rõ vọng tâm thì quý vị biết rõ chân tâm. Vũ trụ là một thể hoạt bát sống động, chính là mình. Tự mình đối với mình, không có lý nào mà không thương yêu che chở. Cho nên Phật nói đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Từ bi không có điều kiện, cũng không có giai cấp, đều là bình đẳng. Khắp pháp giới hư không giới là do tâm hiện thức biến của mình hiện ra. Cho nên trong tất cả vạn sự vạn vật đều là chính mình, là của mình. Làm sao mà không thương tiếc? Ta quý mến con mắt của ta, không để cho một hạt bụi dính vào nó. Ta quý mến thân thể của ta. Bây giờ ta đã hiểu rõ rồi, ta phải thương yêu che chở tất cả cõi nước chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Đây là Bồ Đề Đạo, phải cầu sanh tịnh độ, chính là Phật quả cứu cánh viên mãn vô thượng Bồ Đề. Ta vì Bồ Đề Đạo mà cầu sanh tịnh độ. Đây là bổ nguyện của Như Lai. Tất cả chư Phật Như Lai đều hy vọng tất cả chúng sanh mau chóng thành Phật, hoàn toàn tương ứng với bản nguyện, bổ nguyện của Như Lai. Bây giờ thời gian đã đến.